Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 45, chỉ lưu lại một kinh này. Tập 492. Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 15 tháng 10 năm 2017. Việc dịch: Sách Phật Foundation. Người đọc: Quảng Duyên Ngộ. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1076, xem từ dòng cuối cùng. Đề mục: Tháng Thâm Tính Phi Phàm. Mời xem kinh văn. Giả như có chúng sinh nghe được danh hiệu Phật, tâm từ bi thanh tịnh, vui mừng hớn hở, lông tóc dựng ngược hoặc nước mắt tuôn rơi. Đều do đời trước từng tu theo đạo Phật, cho nên không phải là người phàm. Đoạn văn này không dài, ý nghĩa rất sâu. Chúng ta đọc đến đoạn này, suy nghĩ cẩn thận xem. Quá khứ, hiện tại, học Phật những năm này. Có gặp qua nhân vật như kinh nói hay chưa? Sự lĩnh hội của chúng ta sẽ càng sâu hơn. Có một ví dụ, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Đây là bậc đại đức trong Phật môn thời dân quốc. Tuy là cư sĩ tại gia, Nhưng việc tích lũy công đức tu tập của ông tuyệt đối không thua kém tổ sư Đại Đức. Lần đầu tiên thấy kinh Vô Lượng Thọ. Sinh tâm đại hoan hỷ. Niềm vui đó mấy ngày không dứt. Ngày đêm vui mừng. Gặp được việc tốt như thế nào? Gặp được pháp môn bảo đảm thành tựu trong một đời. Sao lại không vui mừng chứ? Phàm những người có căn lành lớn, phước đức như vậy, đều là do đời trước, đời đời kiếp kiếp. Vô lượng kiếp đến nay, tích chứa căn lành, phước đức, nhân duyên, không phải ngẫu nhiên. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư có biết hay không? Đương nhiên biết. Từ vô lượng kiếp, tu hành cũng khá. Nhưng vẫn chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Không có cách nào chứng được quả vị Bồ Tát. Tâm trạng của ông như thế nào? Chúng ta có thể thấu hiểu được. Trong đời này, thấy tu Phật Pháp thành tựu trong một đời. Được nói trong kinh Vô Lượng Thọ, sao lại không vui mừng cho được? Thầm chúc mừng chính mình đời này có phần. Thời cơ, nhân duyên đã chín mùi. Chúng ta ngày nay đọc đến kinh văn này, chia sẻ niềm vui của ông. Có phải chúng ta cũng nên vui mừng hay không? Như ông ấy, niềm vui này 3-4 ngày vẫn chưa tiêu tan. Thật hoan hỷ. Tại sao tâm hoan hỷ của chúng ta không sinh khởi được? Không thể sánh bằng ông. Phiền não tập khí của chúng ta quá sâu. Tôi thường khích lệ đồng tu, đặc biệt là các đồng tu lâu năm. Phật thường nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được thân người không dễ. Một chút bất cẩn, đời này tạo ác nghiệp quá nhiều. Đời sau đọa vào 3 đường ác. Khi nào mới có thể thoát khỏi 3 đường ác và lại được sinh lên cõi trời, người? Kinh Phật thường nói, 3 đường ác một phen đọa 5.000 kiếp. Liền nghĩ đến thật đáng sợ biết bao. 5.000 kiếp thời gian dài như vậy, có thể có cơ hội đầu thai đến cõi người một lần nữa. Từ 3 đường ác đến, mang theo tập khí 3 đường ác. một đời khó thành tựu. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được nếu không may đọa vào địa ngục vô gián. Thì thật đáng sợ. Muốn ra khỏi địa ngục vô gián, Phật Đà nói với chúng ta, thọ mạng của địa ngục vô gián dài đến 8 vạn đại kiếp. Ba đường ác là 5.000 kiếp. Địa ngục vô gián là 8 vạn kiếp. Thời đại hiện nay, chúng ta quan sát cẩn thận, đem kinh Phật ra so sánh, đối chiếu. Chúng ta liền có thể lĩnh hội được. Khả năng ta sẽ ở đâu trong luân hồi lục đạo? Cầm kinh bản đối chiếu lại với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác của chính mình. Có thể thấy được một chút manh mối. Đây là điều chúng ta không muốn chọn. Chúng ta hy vọng vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Có khả năng không? Có. Đời này được thân người nghe Phật Pháp, được nghe Phật thuyết vô lượng thọ kinh. Đặc biệt là bản hội tập này, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Thật vậy, bộ kinh này, từ đầu đến cuối, đọc thông suốt, hiểu rõ ràng, tin sâu, không nghi. Ở đây nói tin sâu, không nghi. Phật nói ngươi không phải phàm phu. Ngươi tu học vô lượng kiếp trong quá khứ. Đến đời này chín mùi. Chín mùi liền có kết quả. Kết quả ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân cận A-di-đà Phật. Một đời ở thế giới Tây Phương thành vô thượng đạo. Thật không thể nghĩ bàn, vậy nên vui mừng. Chúng ta đọc kinh văn một lượt. Giả như có chúng sinh. Giả sử chúng ta thấy có chúng sinh. Nghe được danh hiệu Phật. Người đó nghe thấy người khác niệm A-di-đà Phật. Tâm từ bi thanh tịnh. Lúc này trong tâm không phân biệt. Không chấp trước, không vọng tưởng. Tâm đại từ bi dấy lên. Vui mừng hớn hở, vui mừng đến mức nhảy lên. Tay múa, chân nhảy, giống như lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Thấy kinh Vô Lượng Thọ. Thật sự là vui mừng hớn hở, tâm từ bi thanh tịnh.
慈心清净，
lông tóc dựng ngược hoặc nước mắt tuôn rơi, chúng ta gọi là lông tóc dựng đứng lên do vui mừng không phải sợ hãi, hoặc là chảy nước mắt, vui mừng tột độ, chảy nước mắt. Những tình huống này đều do đời trước từng tu theo Phật Đạo cho nên không phải là người phàm. Đời trước nữa, vô lượng kiếp đến đời đời kiếp kiếp. Không rời Tam Bảo. Đều là đang học Phật, học Đạo, căn lành sâu dày. Này nghe được pháp môn này, sinh tâm đại hoan hỷ, biết đời này quyết định thoát khỏi luân hồi lục đạo, quyết định vạn sinh Tây Phương Cực Lạc. Vạn sinh Tây Phương Cực Lạc chính là Bồ Tát, không phải người phàm. Chúng ta xem lời giải thích của cụ Niệm dành cho chúng ta, cụ Niệm cũng rất nghiêm túc. Vì chúng ta giải thích đoạn kinh văn này. Như trên với một dung lượng lớn. Nghe được danh hiệu Phật. Câu kinh văn này từ đâu đến? Là từ kinh văn của bản gốc Hán dịch thứ năm. Bản Ngô dịch, Ngô là thời Tam Quốc. Giang Nam là Đông Ngô. Trong bản Ngô dịch là nghe danh hiệu A-di-đà-phật. Rõ ràng, rõ hơn bản Hán dịch. Bản Hán dịch chỉ nói nghe được danh hiệu Phật. Bản Ngô dịch nói rõ ra là danh hiệu A-di-đà-phật. Bản Ngụy dịch cũng là thời Tam Quốc. Bản Ngụy là của Khang Tăng Khải, trong bản của Ngài cũng là nghe được danh hiệu Đức Phật kia. Bản Đường dịch nghe danh hiệu Đức Phật kia. Bản Tống dịch nghe được danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Phật Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà. Đây là nguồn gốc của câu kinh này. Cả năm bản đều nói đến các bản dịch hợp lại tham khảo, đem năm câu kinh văn này hợp lại. Nên biết danh hiệu Phật chính là A-di-đà-phật. Danh hiệu A-di-đà-phật nghe danh hiệu tin nhận. Hai chữ tin nhận này là then chốt. Nghe được câu danh hiệu A-di-đà-phật này, ngươi có tin không? Ngươi có thể tiếp nhận không? Nhất định phải chân tín, không một chút nghi ngờ. Phương Tây đích thực có thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc đích thực có A-di-đà Phật. A-di-đà Phật từng phát 48 đại nguyện. Trong phẩm thứ 6 phát đại thệ nguyện của bộ kinh này chúng ta đã học qua. Mỗi một người niệm Phật, dù tại gia hay xuất gia, già trẻ hiền ngu, nghe được danh hiệu này liền có thể tin, liền có thể tiếp nhận. Tiếp nhận điều gì? Mong muốn được về. Tôi muốn vãng sinh về thế giới cực lạc. Tôi muốn thân cận A-di-đà Phật. Đây là tiếp nhận. Tiếp nhận rồi thì chân thật làm. Làm như thế nào? Tôi cũng noi theo. Buông bỏ muôn duyên, một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu xin tịnh độ. Niệm Nam-mô A-di-đà Phật hoặc niệm A-di-đà Phật đều được. Nam-mô là ý cung kính, là cách xưng hô lịch sự. Quan hệ giữa chúng ta với A-di-đà Phật giống như quan hệ cha con, mẹ con. Thật sự muốn đến thế giới cực lạc, có thể không cần khách sáo. Phật dạy chúng ta xưng danh, danh chính là bốn chữ A-di-đà Phật. Vậy nên niệm sáu chữ, niệm bốn chữ, công đức đều như nhau. Nhất định phải niệm, từng giây từng phút phải niệm, không được quên. Từ tâm là phát khởi tâm đại từ bi. Từ bi, từ và bi thường đi đôi với nhau. Từ giúp chúng sinh được vui. Bi là giúp chúng sinh lìa khổ. Lục đạo quá khổ, cõi trời người là phước báo. Nhưng ngày nay, cõi trời người, chúng ta đang ở trong cõi trời người trên địa cầu. Có phước báo không? Có thể nói có Phật Pháp là phước báo. Có văn hóa truyền thống Trung Quốc là phước báo. Tuy nhiên, ba giáo Nho Thích Đạo hiện nay đều thiếu người kế thừa. Như các tổ sư đại đức đời xưa, thời đại chúng ta không thấy. Về sau có lẽ càng khó thấy. Thế hệ chúng ta, những vị đã qua đời, lão cư sĩ Hạ Liên Cư, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, các vị đại đức tại gia, xuất gia cũng có đại sư Ấn Quang, lão hòa thượng Đế Nhàn, pháp sư Viên Anh. Chúng ta chưa từng gặp mặt. Đến lúc chúng ta muốn học Phật, Các vị đại đức này đều đã vãng sinh, đều không còn nữa. Những trước tác của họ để lại, chúng ta chỉ có thể nương tựa vào đó để tham khảo. Thật sự phát tâm, thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói, tốt lắm. Mấy câu này chính là biểu hiện của từ bi. Giúp chúng sinh hiểu rõ Phật Pháp. Là giúp họ lìa khổ. Dùng kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông để dẫn dắt họ, cầu xin thế giới cực lạc là cho họ được đại an vui. Tại sao? Họ đối với pháp môn này tin sâu, không nghi. Cùng các thiện hữu tu cùng một pháp môn, tương lai đều ở thế giới cực lạc. Cho nên đây là phát khởi tâm đại từ bi. Thanh tịnh, thuần tịnh, vô cấu. Vô cấu là ví dụ, là phiền não, là tập khí, là vọng tưởng, tạp niệm. Tâm phải thanh tịnh quan trọng hơn tất cả. Phàm phu và Phật, Bồ Tát khác nhau ở chỗ nào? Chính là khởi tâm động niệm không giống nhau. Những bậc đại tu hành, khởi tâm động niệm của họ thuần tịnh. Như Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Là thật, không phải giả. Thanh tịnh chính là dùng chân tâm. Bản tánh chính là chân tâm, không dùng vọng tâm. Sống bằng chân tâm. Niệm A-di-đà Phật bằng chân tâm. Một ngày 24 giờ, có thể giữ câu Phật hiệu này không gián đoạn. Đó chính là thuần tịnh không nhơ. Ngoài A-di-đà Phật ra không có bất kỳ niệm nào khác. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là thuần tịnh không nhơ. Khởi tâm động niệm, dù là thiện hay ác, đều gọi là nhơ. Tại sao? Niệm thiện sinh ba đường thiện, niệm ác sinh ba đường ác. Ba đường thiện là trời, người, A-tu-la. Ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Liền biết, có nhiễm ô chính là có luân hồi lục đạo. Làm sao có thể ra được? Thuần tịnh, không nhơ liền liệt luân hồi lục đạo. Công phu cao hơn một chút, vượt qua thập pháp giới. Chúng ta có phần không? Có, nhưng phải biết, 84.000 pháp môn chỉ có một môn có phần. Môn này chính là pháp môn niệm Phật. Tín nguyện trì danh liền có thể chứng được. Một đời thành A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật. Không ai không phải do tín nguyện trì danh, cầu xin tịnh độ mà thành tựu. Câu này quan trọng. Chúng ta ngày nay được thân người, lại được pháp này. Vấn đề là chính chúng ta có chịu tin nhận hay không? Như Ngài Hạ Liên Cư, như trong kinh nói, thật sự tin nhận biểu hiện như thế nào, khẳng định là vui mừng hớn hở. Thật sự hoan hỷ, tay múa, chân nhảy. Nhảy lên, xin tâm đại hoan hỷ, được độ rồi. Vô lượng kiếp đến đời đời kiếp kiếp, chỉ muốn có một ngày như vậy, có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo, có thể vãng sinh Tây Phương tịnh độ, đời này đạt được rồi. Khi nào đạt được? Ngay hiện tại đạt được. Hiện tại bạn được thân người, nghe Phật Pháp, cũng y theo đó tu hành, tại sao còn có nhiều khổ não như vậy? Là do bạn chưa buông xả. Chúng ta không thể y giáo phụng hành. Nghe được Pháp, được tiếp xúc. Thỉnh thoảng cũng niệm vài câu, có miệng không có tâm. Trong tâm vẫn có vọng niệm, vẫn có tạp niệm, vẫn có rất nhiều thứ không buông xả được. Đây là chướng ngại, đều phải buông xả hết. Trong Kinh Đại Thừa, lúc không buông xả nên đọc Kinh Kim Cang, đọc Tâm Kinh, Bát Nhã Tâm Kinh liền sẽ buông xả được. Tại sao? Trong Kinh đó dạy chúng ta thấu suốt. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Là giả, không phải thật. Sống ở thế gian này, tuổi tác của tôi, nhìn những thứ này 90 năm rồi. 90 năm nhìn rõ ràng, nhìn minh bạch. Không cần nhìn nữa. Phải làm sao? Triệt để buông xả. Ngay cả thân thể này cũng phải buông xả. Phật sự. Việc thật sự giúp chúng sinh lìa khổ được vui. Gặp duyên thì nên làm, đây là việc bổn phận phải làm. Không có duyên đừng đi tìm là sai. Tìm gọi là phan duyên, không tìm gọi là tùy duyên. Tùy duyên tự tại, phan duyên là tìm phiền não. Thiên hạ vốn không có việc, kẻ ngu tự kiếm phiền. Đều là tự mình chuốc lấy phiền não. Những điều này, mấy bộ kinh này đều nói rất nhiều, nên kinh phải thường đọc. Từng giây, từng phút nhắc nhở chính mình, mỗi tối phải phản tỉnh. Lúc hành trì khóa tối, phản tỉnh, hồi hướng. Hy vọng lỗi lầm hôm nay có, ngày mai không tái phạm nữa là tốt. Lỗi ngày càng ít, thiện ngày càng nhiều. Tiêu chuẩn Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, nói thêu dệt, tham, sân, si, đây là ác. Những niệm này không dấy lên, chuyển ngược lại thành không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời ác, không nói thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là thiện nghiệp. Khởi tâm động niệm tương ứng với điều này, ngôn ngữ tạo tác cũng tương ứng với thập thiện này. Tốt, đây là hành trì của Phật. Chúng ta học Phật chính là học điều này. Kinh Kim Cang Bát Nhã dạy chúng ta nhìn thấu là học tri kiến Phật. Đại từ Đại Bi có thể độ mình, cũng có thể độ người. Chú giải phía dưới, vui mừng, trong tâm vui mừng. Hớn hở, vui mừng phấn khởi, biểu hiện nơi thân miệng. Vui mừng đến mức nào? Nhảy lên. Hát lên, lớn tiếng kêu lên. Thân khẩu, ca hát, nhảy múa. Lông tóc dựng ngược. Chỉ khắp cơ thể lỗ chân lông mở ra, sợi lông dựng đứng lên. Vui mừng đến cực điểm sẽ có hiện tượng này. Sợ hãi đến cực điểm cũng có hiện tượng này. Đây là đại hoan hỷ. Lông, tóc, dựng ngược, chỉ khắp cơ thể lỗ chân lông mở ra, sợi lông dựng đứng lên. Nước mắt tuôn rơi, nước mắt chảy ra. Cảm động quá sâu. Là chân thật, không phải giả. Phật bảo chúng ta, người như vậy, họ đều từ trong Phật đạo đến. Không phải người phàm. Vô thượng Bồ Đề mà Phật chứng được gọi là Phật đạo. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm Phương Tiện lại nói, các đức thế tôn đó đều nói nhất Phật thừa, hóa độ vô lượng chúng sinh khiến vào nơi Phật đạo. Lại nữa, nhân hành trì gọi là tu đạo. Phật đạo là sự tu hành thông đạt đến địa vị Phật. Phương pháp tu hành rất nhiều, nên pháp môn vô lượng. 84.000 pháp môn đều thông đến Phật đạo, đều giúp bạn thành Phật. Nhưng phương pháp có khó có dễ. Dễ nhất không gì hơn tín nguyện trì danh. Nên tín nguyện trì danh là pháp môn đệ nhất của tất cả chư Phật, độ chúng sinh thành Phật đạo. Chúng ta ngày nay gặp được chính là pháp môn đệ nhất này, vô cùng hiếm có, khó gặp. Vậy chúng ta xem các đồng học của chúng ta, người nghe học tập được thành tích thế nào? Không thấy có người vui mừng nhảy lên, tay múa chân nhảy, không thấy. Đây là nguyên nhân gì? Sự nhận thức của họ chưa đủ thấu triệt. Thật sự nhận thức thấu triệt, một chút không nghi ngờ, khẳng định như Hạ lão cư sĩ. Tay múa chân nhảy, múa 2-3 ngày đều không ngừng. Vui mừng hớn hở. Trong một đời tu học của chúng ta, chính chúng ta đạt đến vui mừng hớn hở chưa? Rồi lại quan sát người khác. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đời này học Phật, khẳng định chính mình đạt đến vui mừng hớn hở. Khiến người khác nhìn thấy. Họ chợt tỉnh ngộ, như ác mộng tỉnh dậy, khẳng định cũng vui mừng hớn hở. Có thể khích lệ dẫn dắt họ. Câu này rất có ý nghĩa. Từng tu theo Phật đạo cho nên không phải là người phàm. Đây là lời tán thán của Phật. Như Kinh Kim Cang nói, nếu đời vị lai sau 500 năm, có chúng sinh nghe kinh này, tín giải thọ trì, người này tức là hiếm có đệ nhất. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đây là câu hỏi. Tại sao người này vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng? Kinh Kim Cang nói 4 tướng. Người đó lìa bỏ, buông xả. Linh Phong, Ngẫu Ích Đại Sư, trong Kim Cang Kinh Phá Không Luận, có câu này. Đây tức là tín tu đại quả vậy. Giả là giả sử, giả sử còn chấp trước có chút ít tướng ta, tướng người. Chắc chắn không thể tin kinh này. Giả sử đối với kinh này tính giải thọ trì. Quyết có thể rõ thấu tướng ta, tướng người. Ngay nơi thể tức là vô tướng. Đây là trí tuệ hiện tiền, rất hy hữu khó được. Chuẩn theo đó mà luận. Bản kinh này là pháp khó tin nhất trên cả thế gian. Đây là thật, không giả. Chúng ta ngày nay gặp được. Gặp được là lời thật, không sai. Chúng ta có tính thọ không? Nói thật ra không tin, không tiếp nhận, không phụng hành. Không có bốn chữ tính, thọ, phụng hành. Sao nói là không có? Chúng ta ngày ngày cũng niệm A-di-đà Phật, không thấy vui mừng. Tay múa chân nhảy, không thấy. Nếu bạn thật tin, khẳng định như Hạ Lão cư sĩ. Tay múa chân nhảy, nhảy múa bao lâu, nhảy múa mấy ngày. Vậy nên, từ sự biểu diễn của cụ Hạ, chúng ta liền thấu hiểu được ý nghĩa sâu hơn này. Chúng ta không phải chân tín, tại sao không chân tín? Chúng ta là nghe đồn. Có chuyện như vậy, chưa chắc là thật. Thật là gì? Xã hội hiện tại này mới là thật. Có phải như vậy không? Cụ Hà tại sao vui mừng như vậy? Cụ không xem xã hội hiện tại này là thật, cụ thấy được thế giới cực lạc. Buông xả thế giới này. Buông xả thế giới hiện tại. Họ khế nhập thế giới cực lạc, nên vui mừng vô cùng, tay múa, chân nhảy. Nên kinh nói, nên biết người này không phải người phàm, mà là người hiếm có nhất trên tất cả thế gian. Lời này thật, không giả. Tất cả thế gian phạm vi rất lớn. Chỉ 10 phương thế giới vô lượng vô biên. Mỗi thế giới đều có một Đức Phật. Ở đó giáo hóa chúng sinh. Vậy nên, bạn có thể tin bạn là người hiếm có của tất cả thế giới. Tất cả chư Phật Như Lai đều rất vui lòng giúp bạn. Tiếp dẫn bạn vãng sinh. Người này có duyên với ta. Lúc ta vãng sinh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, quyết định thấy những người có duyên này đều ở bên cạnh A-di-đà Phật. Xếp hàng hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi đến thế giới cực lạc. Niềm vui như vậy hiện tiền. Đây là thật, không giả. Nhưng chúng ta không có niềm vui như vậy. Nghiệp chướng, tập khí quá nặng.
太重了，
khiến chân tâm của chúng ta, tức là tâm thanh tịnh, hoàn toàn bị chướng ngại. Thử hỏi, khi nào tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tiền? Ngay cả ban đêm ngủ còn nằm mộng. Đó không phải tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh không có vọng niệm, sao lại nằm mộng? Do đó chúng ta hiểu, nếu chúng ta đêm nằm mộng nhiều, đêm mộng tạp, có lúc giật mình tỉnh giấc, có tình hình này thân tâm chính mình phải sám hối, nghiệp chướng quá nặng. Làm sao đây? Niệm Phật. Niệm Phật là phương pháp tiêu nghiệp chướng tốt nhất. Phải niệm Phật. Thật sự xem đó như một sự nghiệp lớn để làm. Một ngày của tôi, không ngủ cũng được, không ăn cũng được. Nhưng không thể không niệm Phật. Niệm Phật đến lúc nào? Tâm khai ý giải được đại tự tại, đó gọi là công phu. Công phu thuần thục sẽ nắm chắc vãng sinh. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Mong mọi người học theo Ngài. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học. 20 tuổi xuất gia. Sư phụ rất giỏi. Chúng ta tin sư phụ của Ngài đó là Bồ Tát Tái Lai. Tại sao? Đã nhìn ra Ngài. Truyền cho Ngài một pháp môn, chính là câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn dò liên tục niệm. Sư phụ khẳng định Ngài, Ngài sẽ thành tựu. Thành tựu lớn không phải thành tựu nhỏ. Tại sao Ngài chất phát, nghe lời, chân thật làm? Đủ ba điều kiện này. Nên câu Phật hiệu này, Ngài niệm 92 năm không gián đoạn. Trong tâm ngoài Phật hiệu ra không có thứ gì khác. Thật nghe lời. Đã khai ngộ rồi. Tiểu ngộ, đại triệt đại ngộ. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát. Ngài niệm Phật, công phu thành phiến. Nhiều nhất 3 đến 5 năm là Ngài đạt được, tức là tâm thanh tịnh hiện tiền. Lúc niệm Phật không xen tạp vọng tưởng, tạp niệm. Đây là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, sự nhất tâm bất loạn. Chúng ta tin nhiều nhất là 30 tuổi Ngài đạt được. 40 tuổi đạt được đại triệt đại ngộ, lý nhất tâm bất loạn. Cùng ngang hàng với Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đời Đường. Ngài đến Tây Phương Cực Lạc, sớm đã thành tựu. Ngài cũng từng thấy A-di-đà Phật, thấy nhiều lần. yêu cầu A-di-đà Phật dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật bảo Ngài, con tu không tệ. Hãy làm tấm gương tốt cho người học Phật, đặc biệt là tấm gương tốt cho người niệm Phật, cầu xin tịnh độ. Hãy ở thêm mấy năm. Vậy nên, thọ mạng của Ngài là do Phật kéo dài. Đến lúc nào Phật đến tiếp dẫn Ngài, đại khái ước định, lúc nào con nhận được một quyển sách. Quyển sách này tên, nếu muốn Phật Pháp Hưng, chỉ có Tăng Khen Tăng. Thấy được quyển sách này rồi, A-di-đà Phật liền đến tiếp dẫn Ngài. Vì vậy, Ngài ngày ngày mong, nhưng không ai đem sách cho Ngài. Tại sao? Ngài không đi học, không biết chữ, cả đời chưa từng đọc một bộ kinh nào. Cũng chưa từng tham thiền một ngày nào. Gì cũng không, chỉ một câu Phật hiệu. Ngày đêm đi đứng nằm ngồi, chỉ một câu Phật hiệu cực kỳ vi diệu. Niệm đến tầng thứ cao như vậy. Quả nhiên quyển sách này, 3 năm trước. Tháng 1 năm 2013. Thật sự có người mang theo một quyển sách. Ngài nhìn thấy, Ngài hỏi bà ấy là sách gì. Nói ra quả nhiên không sai, Ngài đại hoan hỷ. Trở về liêu phòng mặc áo tràng, tay nâng quyển sách, yêu cầu người khác chụp hình cho Ngài. Cả đời chưa từng yêu cầu người khác. Chủ động nhờ người chụp hình cho Ngài, đây là lần đầu. 3 ngày sau, Ngài liền ra đi, vãng sinh tự tại. Ngày vãng sinh vẫn còn làm việc. Dọn dẹp vườn rau của Ngài. Ngài xuất thân là nông dân, đối với trồng trọt rất rành. Cả đời khai khẩn đất hoang hơn 100 mẫu, trồng lương thực, trồng cây ăn trái, trồng rau. Đây chính là công việc của Ngài, cùng niệm Phật không xung đột. Thân làm việc, tâm niệm Phật. Miệng niệm Phật cũng được. Niệm đến lý nhất tâm, minh tâm kiến tánh. Lý nhất tâm là minh tâm kiến tánh thành Phật. Thành tựu này còn gì bằng? Ngài có thần thông, 6 thứ thần thông đều đủ. Chỉ là không biểu lộ cho người khác thấy. Vậy nên, đây là tấm gương tốt nhất thời đại này. Đây không phải người phàm, mà là người hiếm có của tất cả thế gian. Nếu đối với viên giáo có thể xin lòng tin chân thật, hiểu viên tu viên có thể gọi là viên nhân tu hành một ngày, có thể bằng người thường tu hành một kiếp. Người thường tu hành một kiếp cũng không bằng Ngài tu hành một ngày. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tôi ước tính Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đại khái vào năm 40 tuổi, thành công. Nói điều kiện vãng sinh, 22, 23 tuổi Ngài đã đạt được. Phật liền dẫn Ngài vãng sinh, Phật là muốn mời Ngài ở thêm mấy năm, làm tấm gương cho những người như chúng ta. Người niệm Phật chúng ta phải cảm ơn Ngài. Ngài cho chúng ta lòng tin, Ngài cho chúng ta tấm gương. khiến chúng ta có khuôn mẫu để nương tựa. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net a@gmail.com.